Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta chuẩn bị mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 37. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,
là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình. Như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu, lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa, nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ đấng yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con xin dâng giờ học này cho Chúa, cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì chúng con tin rằng ngay giây phút này không phải chỉ có Chúa Giêsu ở đây, mà Thánh Thần của Ngài ở đây. Giây phút này không phải chỉ có Thánh Thần mà có cả Thiên Chúa Cha ở với chúng con và đang nhìn chúng con làm việc với cái nhìn trìu mến. Giờ đây chúng con xin bắt đầu giờ học này bằng việc lại làm dấu một lần nữa trên chính con người chúng con. Chúng con một lần nữa lại nói nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời anh chị em chúng ta cùng làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời ngồi. Thưa anh chị em, mời anh chị em lấy phúc âm Matthew chương 28 câu 16 đến 20. Chúng ta đọc Matthew chương 28 câu 16 đến 20. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Cảm ơn anh chị em. Vậy chúng ta có thể đi vào câu 1 được rồi ạ. Ai mà có câu 1 dễ như thế này, ai trả lời được thì giơ tay liền. Nhé, tại sao nhóm 11 lại trở lại miền Galilê? Nhưng mà trước đó tôi hỏi chị nhanh là chị không trả lời được bây giờ. Đức Giêsu chết ở Galilê hay ở gần Jerusalem? Trả lời.
Jerusalem.
Chính xác ạ. Ở miền Nam hay miền Bắc ạ? Jerusalem là miền Nam hay miền Bắc ạ?
Miền Nam.
Chính xác. Đấy. Đây, Đức Giêsu đã phục sinh và Ngài phục sinh ở miền Nam ấy chứ. Bởi vì cái mộ của Ngài nằm ở gần Jerusalem ở miền Nam. Bây giờ Đức Giêsu, thế thì câu hỏi này, mà Galilee là miền Bắc mà. Anh chị em thấy không? Galilee là miền Bắc. Thế câu hỏi của tôi, tại sao nhóm 11 lại trở lại miền Bắc vậy? Tại sao lại trở lại miền Galilee? Thì tôi mời anh chị em đọc có 2, 3, 4 câu như thế.
Thưa cha, là Chúa Giêsu có hẹn với các môn đệ ở Galilee.
À,
trước khi mà Chúa đi vào cuộc tử nạn, thì Chúa có loan báo về các môn đệ là thầy hẹn anh em ở Galilee.
Yeah,
rồi sau khi mà Chúa phục sinh thì Chúa cũng nhờ bà Maria Magdala bảo với các môn đệ là thầy sẽ đến Galilee trước anh em.
Nhưng mà ai là người sẽ báo cho bà Maria Magdala vậy?
Dạ, Chúa hiện ra với bà.
Có phải không? Ai là người nhắc cho các anh?
Dạ, thiên thần nhắc, dạ.
À, thiên thần.
Thiên thần,
thiên thần nhắc cho các bà ấy. Dạ. Để các bà ấy đi nhắc cho môn đệ rằng thầy muốn gặp lại họ ở Galilee. Câu hỏi cho chị này, câu hỏi này dễ mà chị không trả lời được là gì đấy. Đức Giêsu là người vùng Galilee hay là vùng Jerusalem?
Dạ, vùng Galilee.
Chính xác, chính xác. Đấy, Đức Giêsu đúng là người ở vùng Galilee ạ. Vâng, như thế thì Đức Giêsu là quê ở Galilee ấy nhỉ. Galilee có một cái hồ. Cái hồ có bốn tên, nhắc anh chị em rất nhiều lần rồi. Có bốn tên, nào là hồ Galilee này, nào là hồ Genezareth này, nào là hồ Tiberias này, và một cái tên nữa ở trong Cựu Ước. Hồ gì có ai còn nhớ không? Không ai nhớ, dĩ nhiên. Kinneret. Thế thì đấy, thế Đức Giêsu là vùng Galilee. Và rồi như vậy là Đức Giêsu khi mà hẹn các câu hỏi này dễ này, tôi xin nhường cho chị này. Đức Giêsu gọi các môn đệ ở vùng nào? Đức Giêsu gọi, không có trong này đâu. Đức Giêsu gọi các môn đệ ở vùng nào? Gọi những môn đệ đầu tiên của Ngài ở vùng nào?
Ở phía hồ.
Đó là vùng nào? Galilee. Đấy, thấy chưa? Như vậy Đức Giêsu là người Galilee, gọi các môn đệ ở Galilee, và sau khi phục sinh có thể Ngài đã hiện ra với các môn đệ ở vùng Jerusalem chăng, nhưng Ngài vẫn hẹn họ gặp lại họ ở cái vùng quê hương yêu dấu ấy, nơi Ngài đã gọi họ, là Ngài thèm được gặp lại ở cái quê của Ngài, ở cái nơi Ngài gặp họ. Rồi xong rồi, như vậy anh chị em được rồi nhé. Trở lại, tại sao lại chị muốn? Vì có hẹn. Đức Giêsu thích, còn tại sao thích không biết. Đấy là vì nơi mà Ngài đã gọi, nên giờ Ngài thích gặp lại họ. Câu hỏi thứ hai dễ này, không, chưa tới số 2 đâu. Galilee là vùng đất của dân nào?
Galilee vùng đất của dân ngoại.
Đấy, vâng, đấy. Như thế anh chị em nhớ, Galilee là vùng đất của dân ngoại. Và vùng đất, chị em biểu, sao cha lại nói lạ thế? Nhưng mà dĩ nhiên dựa vào đây, dân ngoại, Galilee là vùng đất của dân ngoại. Anh chị em biểu, ủa, Chúa Giêsu là người Do Thái, sao sống ở vùng đất dân ngoại ta? Mà như thế phải hiểu vùng đất dân ngoại, có nghĩa là vùng đất của người Do Thái, nhưng có những người dân ngoại sống trà trộn với họ. Phải không? Chứ không phải là tất cả chỉ có là dân ngoại. Bởi Chúa Giêsu ở đó mà, và các môn đệ cũng ở đó. Đấy, thành ra cái vùng đất mà có người dân ngoại sống trà trộn, thì vùng đất đấy không được coi trọng, không gìn. Bởi vì anh chị em biết, đối với người Do Thái, những người ngoại giáo là nhơ uế, người thu thuế là nhơ uế, người làm nghề thuộc gia là nhơ uế. Đấy, thế thì vùng Galilee người dân ngoại là nhơ uế. Thế mà anh ở chung cái vùng nhơ uế thì anh cũng chẳng khá lắm. Đấy. Vậy anh chị em thấy cái vùng đất như thế, anh chị em hỏi tại sao cha lại hỏi cái câu này? Bởi vì Đức Giêsu muốn gặp lại họ ở cái vùng đất dân ngoại, bởi vì từ vùng đất này Ngài sai các môn đệ đi đến toàn thế giới. Từ cái vùng dân ngoại này, nghĩa là cái vùng của những người chưa biết Chúa đấy, Ngài muốn từ chỗ này đi thế giới. Trong khi đó tin mừng Luca thì không thích lắm, tin mừng Luca thì lại muốn nói Chúa Giêsu hẹn ở đâu? Jerusalem. Còn Matthew ở đây thì lại hẹn ở Galilee. Số 2 anh chị em, núi, cái này hay quá. Núi xuất hiện nhiều lần trong phúc âm của Thánh Matthew.
Anh chị em nào ở đây có ai đọc hết được cái những ngàn này núi không? Có nhiều phải không? Trong đó có núi lúc Đức Giêsu 48 là núi lúc nào? Có ai ai đã đây đọc nhanh từng cái là cho biết núi nào vậy.
Thưa cha, con mới làm được có mấy núi. Nhiều con núi. Đọc được bao nhiêu núi con đọc? Thứ nhất là 48.
Đọc cái số mấy? 48 là núi
dạ,
gì?
Vâng. Quỷ đem người lên ngọn núi
không,
rất cao.
Không cần phải nói, chỉ
rồi,
cần nói
dạ,
48
vâng.
Và núi
câu
gì?
Câu 51 á, thầy đã thấy đám đông Đức Giêsu lên núi.
Núi gì? Đấy là núi gì?
Lên núi.
Đó là núi gì chứ không phải là đọc như thế.
Thấy đám đông Đức Giêsu lên núi.
À, thế à? Đấy là núi của
bây giờ cho qua đi,
mối phúc Phật.
Cho qua đi, dạ vâng, cho qua đi rồi. 14:28 giải tán xong người lên núi một mình. 15:29 người lên núi và ở lại đó. Dạ mới tới đó ạ.
Ai ở đây trả lời cho tôi biết. Này 14:23 là núi ấy, 14:29 là con núi ấy. Núi ấy, núi làm cái gì đấy? Vâng, có ai không thì nhanh lên. Phải giơ tay vì không chúng ta không nên để kéo giờ.
Thưa cha, Chúa Giêsu thường lên núi để cầu nguyện.
Đọc cái số núi đấy, anh chị em chưa biết cách làm. Anh bảo 48 là núi gì?
Cái
51 là núi giảng.
Cái Ma-thi-ơ 48 là cái núi là quỷ đem Chúa Giê-xu lên
rồi,
núi.
Rồi, xong rồi. 51 là núi.
51 là bài giảng trên núi.
80
phúc thật.
Giảng trên núi. 14:23 là?
14:23 Chúa lên để cầu nguyện.
Cầu nguyện trên núi. Rồi 15:29.
15:29 con quên rồi. Rồi có một là lên núi là bài giảng thời cánh chung.
Để làm gì chứ không phải là núi bên hồ Galilee. Vấn đề là làm cái gì ở đó?
Lên núi và ngồi ở
để
đó.
Làm gì ạ?
Ngồi
xuống. 15:29 rồi tiếp tục nào. 17:1 coi là núi gì vậy anh chị em? 17:1 là núi hơi bị quan trọng. Núi gì ạ?
17:1 là Chúa lên núi hiển dung.
Để biến hình, ngài biến hình trên núi. Rồi 9 cũng là núi phải không? 9 là xuống núi, cái núi hiển dung. Hiển dung trên núi. 21:1 núi gì?
21:1 là bài giảng thời cánh chung.
Ở trên núi. Có trên núi không? 24:3 là núi gì? Là núi gì? Núi gì vậy? Núi Ô Liu hả? Có phải núi Ô Liu không?
Có, đúng rồi đây ạ.
24:3 là núi gì? Ngồi trên núi Ô Liu và giảng. Rồi 24:3 núi Ô Liu. Còn 21:1 là núi gì? Cũng núi Ô Liu mà Đức Giêsu làm gì?
Dạ, Đức Giêsu sai các môn đệ chuẩn bị để xô đi vào thành đó ạ. Vào thành mà để chuẩn bị mấy con lừa đó cha, để Chúa Giêsu vào thành đó.
Chuẩn bị lừa để vào thành. Mà tại sao lại có núi ở đây?
Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage ở phía núi Ô Liu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: anh đi vào làng trước mặt
rồi,
kia.
Rồi. Như vậy tức là gần đến núi Ô Liu để chuẩn bị để đi vô thành Jerusalem. Vậy câu cuối cùng là mình biết rồi, 28:16 là núi Đức Giêsu làm gì? Đức Giêsu chia tay các môn đệ, có đúng không ạ? Rồi. Thế thì thôi bây giờ câu hỏi cái cuối này anh chị em, như vậy là hơi nhiều núi ấy nhỉ. Đức Giêsu cầu nguyện trên núi, giảng dạy trên núi, biến hình trên núi, nhất là cầu nguyện núi Ô Liu thế này khác, hẹn với các môn đệ cũng trên núi, ngài mê mẩn núi ấy nhỉ. Đấy. Thế bây giờ câu hỏi này hay này, ai trả lời cho tôi, trả lời câu ngắn thôi. Bạn có biết tại sao Đức Giêsu lại hay ở trên núi không?
Thưa cha, Đức Giêsu hay ở trên núi là để mặc khải lời của Chúa cho dân người. Chúa mặc khải.
Mặc khải lời của Chúa cho dân. Như vậy giống ông Mô-xê ấy nhỉ. Ông Mô-xê cũng lên núi rồi giảng cho dân. Có ai có ý tưởng khác không ạ? Chỉ cần nói một câu là được, không cần phải nói hết mọi ý, mỗi người một ý.
Thưa cha, theo con nghĩ là theo Tin Mừng Thánh Ma-thi-ơ là núi là cái nơi mà con người gần Thiên Chúa nhé.
Tại sao gần Thiên Chúa? Tại sao núi nó gần?
Nó gần mây ở trên cao.
Gần mây à, nghe được đấy. Bởi vì người Do Thái tin Chúa ở đâu? Ở trên. Trên gì? Trên. Trên trời. Ở trên trời. Mà núi thì gần gì? Gần trời. Không lẽ đất này. Thế không nào? Núi gần trời. Vậy hay lên núi. Xong rồi. Có ai trả lời khác không ạ?
Dạ thưa cha, là núi là nơi hàng đầu của em Thiên Chúa, đó là nơi gặp gỡ cá vị giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.
Tức là nơi gặp gỡ cá vị giữa Đức Giêsu với Chúa Cha. Vâng, tức là ý là chị bảo Chúa thích lên núi vì gặp gỡ Cha nó gần, giống ý này thôi, gần
dạ,
gặp
dạ, cha. Cha là con nghĩ tại vì lên núi á, thì con sẽ có một ít số người, tại vì Chúa muốn gặp riêng một số người thôi. Cũng giống như từ thời xa xưa cựu ước, cả khi ông Abraham mà dâng mình cho con trai cũng lên núi, rồi cả Môsê, rồi cả nhiều người khác nữa cũng gặp Chúa trên núi, tại vì Chúa muốn gặp riêng tư những ngày mà người cần gặp thôi.
Đấy, ý này cũng hơi mới, tức là hỏi tại sao lên núi, dạ lên núi gặp riêng. Có một số người gặp riêng nên kêu lên núi gặp riêng. Vâng, cũng hay hay ạ. Vâng, có ai còn ý nào nữa không ạ?
Dạ. Trên núi vắng vẻ thì Chúa cầu nguyện dễ hơn.
Đúng rồi, tôi thích cái câu này. Trên núi cũng vắng, thanh tịnh. Núi bao giờ cũng đến nói sự thanh tịnh. Nhưng mà anh chị em biết là đúng là núi là cái nơi thanh tịnh này, vắng vẻ này. Vì thế nên núi rất thích hợp để cho Đức Giê-xu gặp cha. Nhưng mà dựa trên những câu anh chị em đã đọc là Đức Giê-xu ngoài cái chuyện cầu nguyện rồi biến hình rồi thế này thế khác, thì núi Ngài cũng là nơi mà Ngài gặp con người chứ nhỉ, phải không? Chứ đâu phải chỉ là nói núi là nơi thích hợp để Chúa Giê-xu gặp cha, chưa đủ. Bởi vì Chúa Giê-xu giảng bài giảng ở trên núi ấy, trên núi, và cái núi như thế cũng là nơi mà Đức Giê-xu rất thích thú trong việc kêu, như anh này nói là kêu ra người ta lên ấy, mà không phải là kêu một số người đâu, mà cả đám đông đi lên núi ấy, và Đức Giê-xu giảng. Như vậy Đức Giê-xu cũng thấy thú vị vì núi là nơi thích hợp để giảng cho người ta. Giống như ông Môsê ngày xưa mà Chúa hẹn ở trên núi Sinai đó, chẳng hạn, là cái núi cũng là cái nơi rất thú vị. Thành ra núi vừa là nơi gặp Thiên Chúa mà đồng thời cũng là nơi gặp con người. Thôi được rồi, quá hay. Số 3, đọc Matthew 28:17. Câu này khó, tôi đã mồi như vậy là anh chị em trả lời được ngay nè. Cố lên, câu số 3 nè, đọc 28:17. Vâng, chị đọc 28:17 đi. Đọc cái rồi sau đó hỏi liền, rồi ai trả lời được giơ tay ngay.
Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Được rồi, cảm ơn. Câu hỏi theo bạn, tại sao khi gặp Đức Giê-xu, các môn đệ phủ phục xuống bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi? Không. Đấy, thì những câu trả cách trả lời thì tôi đã viết ở phía sau á. Cái cách trả lời đấy, thế thì có ở đây có ai trả lời không ạ? Tại sao lại phủ phục? Các anh chị bảo ui, phủ phục là tin rồi mà sao lại hoài nghi ta? Rồi,
thưa những người đó, Đức Chúa Giê-xu trách ông hoài nghi, và nhưng có một vài người cũng hoài nghi, bởi vì là những đó là những người kém tin. Theo câu 15:4 thì người đâu mà kém tin như vậy, sao lại hoài nghi?
Như vậy cái phủ phục với cái hoài nghi nó có
đây, người, câu hỏi người phủ phục là người tin, còn người hoài nghi là chưa tin.
Câu hỏi này hay nè, tôi dành cho chị nè, chị nghe kỹ trả lời nè. Phủ phục bái, tức là bái lại á, vừa bái lại vừa hoài nghi, câu hỏi hai chuyện đấy có đi được với nhau không?
Dạ được. Có nhiều khi được mình không, thờ Chúa không? Nhưng mà mình cũng hoài nghi. Ví dụ như mình đi rước thánh thể, nhưng mà có nhiều khi mình nghi không biết có Chúa trong đó thật hay không.
Vâng, tôi đồng ý với câu trả lời của chị ấy. Câu trả lời như thế là được đấy. Đây chúng ta hãy xem này nhé. Thế thì anh chị em thử mà xem. Cái ông Phê-rô đấy, ông ấy được Đức Giê-xu cho ông đi trên mặt nước. Bà con nhớ chưa? Ông đi trên mặt nước, sóng gió như thế mà ông đi mạnh mẽ ghê không nhỉ? Ông đi và ông đi về phía Chúa. Câu hỏi, vậy ông ấy có lòng tin không? Có hay không? Có, trời ơi, tôi không thích, anh thử đi xem. Ông thử xuống nước, ông đi xem có đi không? Được. Vậy ông liều mà giải, nhưng mà lại không phải nước phẳng lặng. Nước đang sóng gió mà ông đi được, vậy ông có lòng tin. Thế bây giờ khi mà gió mạnh tới, thì là anh ấy sợ thì anh chìm và anh bị Chúa rũa. Rũa là gì? Chúa rũa cái gì anh chị em nhớ không? Kém tin. Kém tin. Có tin? Có tin.
Dạ có tin là gì?
Mà có kém tin.
Dạ kém là chắc.
Tức là có tin mà lại kém. Đấy, khổ. Có tin mà lại kém tin. Đấy. Và vì thế nên Đức Giê-xu nói là kém tin. Và sau cái câu Đức Giê-xu trách ông là tại sao lại kém tin? Tại sao lại
nghi ngờ?
Đấy, tại sao lại nghi ngờ? Đấy. Như vậy nghi ngờ là kém tin.
một người có thể tin nhưng là kém tin, và kém tin là nghi ngờ. Thế nó vừa tin mà vừa nghi ngờ, bởi vì tin mà nó yếu thì nó thành nghi ngờ ấy. Đấy, Đức Giêsu đã dụ ông sao lại kém tin. Mà kém tin á, anh chị em biết tiếng Hy Lạp là Holigopistis, tức là đức tin bé. Chỉ có thế thôi, chứ chữ mình gọi là kém, chứ thật là nguyên tiếng Hy Lạp là đức tin bé, đức tin nhỏ, little faith, đức tin nhỏ. Và Đức Giêsu chê anh là sao tin nhỏ vậy ta. Thế và tin nhỏ thì đồng nghĩa với hoài nghi. Chính Đức Giêsu cho thấy hoài nghi rồi. Thế thì bây giờ câu hỏi chị ấy trả lời đúng đấy. Chị hỏi, chị nói thế này: này có thể bái lại chứ, đồng ý, nhưng vẫn có thể hoài nghi à. Nói thêm một câu để cho anh chị em biết, là anh chị em biết không, cái chuyện mà một người chết mà về hiện như thế là chuyện vô tiền khoáng hậu, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu mà bà nội của chúng ta mà chết mà về như thế là chúng ta có thể rồi rồi chết rồi, mà chôn xuống mộ rồi mà còn đi về đấy, bà vui rồi ớn lắm. Thành ra những thầy này mà thầy ấy không tin đó, chị không, chị đừng chức cười họ nghe, chị đừng có tưởng là mình ngon hơn, không dám đâu. Đấy, yêu nó sợ lắm. Thế ông nào lại bái lại biết như vậy mà sao vẫn còn vậy. Thành ra anh chị em mới thấy rằng tin á như thế nó là cả một cái tiến trình, chứ không phải là tin là xong đâu. Không phải là tin là xong. Tin thì nó có thể tin nhiều tin ít, như anh này anh tin 50, bà này 60, bà này 70, bà này 80, nó từ từ lên thế nào đấy. Thành ra ngay cả tin với không tin nó cũng đi được với nhau. Để anh chị em thấy cái ông Phêrô, tụi mình sức mấy mà tin được bằng anh Phêrô, làm gì mình đủ trình độ đi trên nước. Thế mà anh ấy cũng bị chê là tin nhỏ, tin hơi yếu. Đấy, kém tin hay tin hơi yếu. Thành ra hoài nghi. Thành ra lúc nãy chị trả lời cũng hay, chị nói là đấy, ngay trong một người tín hữu vẫn có sự không tin. Và anh chị em có nhớ cái câu rất tuyệt vời của cái ông mà có thằng con bất toại á? Ông ấy nói với Đức Giêsu: lạy thầy, tôi tin, nhưng xin thầy giúp đỡ cái sự không tin của tôi. Apistis, chứ không phải là đức tin bé, sự không tin. Lạy thầy, câu nghe rất tức cười nè, chẳng bạn nghe có tức cười không? Đức Giêsu nói là đối với cái người mà tin ấy, cái gì cũng được hết á. Anh ấy nói: lạy thầy, tôi tin, nhưng xin thầy giúp cho sự không tin của tôi. Anh ấy tin rồi anh nhận là anh không tin. Không tin tức là yếu, yếu tin. Thôi xong rồi, số 4, câu này vui nhất, câu này là vui. Đọc cái đoạn tin mừng này, cố gắng xem trong thời gian càng nhanh càng tốt. Chương 28, câu 18 đến 20. Bạn hãy đặt cho đoạn này một cái tựa đề, hay tóm lại nó trong 10 từ, thế thôi. Tóm lại trong 10 từ, ai cũng muốn nói cũng được, chẳng phòng lớp ai muốn nói cũng được. Đấy, xong. Đấy, có ai chưa nào giơ tay chứ, nhanh lên, trời ơi, cái chuyện này là dễ quá. Một cái tựa đề rất ngắn.
Câu tóm tắt à?
Hai câu tóm tắt.
Con tóm tắt là thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Rồi, thầy ở cùng anh em. Trời, cho tóm thì tóm kỳ vậy ta. Lấy cái câu cuối cùng mà tóm hả? Còn nguyên đoạn trước thì sao? Rồi, có ai sẵn sàng chưa? Ai này là hoàn toàn xuất khẩu nè.
Thưa cha, thầy đã được toàn quyền trên trời dưới đất.
Phải làm sao câu gì mà nó bao hết được mấy câu ấy chứ? Ơ kìa, có hiểu không? Đấy, đấy, nó phải bao. Rồi, đây. Bác nhà này.
Dạ, con thì con chọn 10 chữ này: đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Ủa, rồi xin tiếp tục ạ. Thôi hai người nữa thôi ạ. Hai người nữa thôi ạ. Quên 10 chữ thì đặt cho một cái tựa cho cái phần này. Anh chị em để ý một biết ngay thì cái phần này là nói chuyện đấy chứ có gì đâu. Đó. Đấy.
Ra đi. Đấy, ra gần, đi, gần được, ra gần, đi làm phép sửa.
Gần được rồi đấy. Nhưng mà cái gì, ai tự nhiên không có ra đi à?
Các môn đệ hãy ra đi và loan báo tin mừng phép rửa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Đúng đấy, nhưng mà dài quá. Tất cả những cái đó tại sao không tóm nó thành hai chữ? Tại sao không tóm được ba chữ? Ba chữ là tóm được.
Con nói vậy được không?
Nói đi, nói đi.
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời.
Đừng có lấy cho câu trong đó. Bây giờ đừng lấy cho câu trong đó. Nói câu ý của riêng của mình ấy. Rồi tôi tóm thành mấy chữ rồi nè. Thôi bỏ cái câu 10 từ đi.
Mọi câu mười từ đi, nếu không là chỉ
nước chú... trời đã đến, hãy ăn năn là sám hối.
Chúa rồi, nước trời đã đến.
Thưa cha, theo con nghĩ là anh em hãy ra đi rao giảng tin mừng nước trời.
Được rồi, nhưng trời ơi, à như vậy mấy người này không có học văn ta.
Nếu con đặt thứ tự cho cái đoạn này thì con đặt là lệnh truyền. Chúa đã ra cái lệnh truyền.
Được đến 70% rồi đấy ông ạ. Anh chị em theo, anh chị em thấy cách tóm không? Ông ấy đâu có nói đặt câu nào trong đó đâu. Ông nói lệnh truyền. À, 70% điểm đó. Anh chị em ý đó đó, ý kiểu đó mà nói thêm cái gì cho nó vui vẻ hơn đấy thôi.
Cha Chúa Giêsu truyền phép chức thánh cho các môn đệ.
Truyền chức thánh nữa, chắc không phải truyền chức thánh nữa. Nhưng mà chữ lệnh truyền hay là chữ chính đấy. Anh chị em thấy này, anh chị em đọc kỹ coi có đúng là nguyên cái câu là câu lệnh truyền của Đức Giêsu đúng không nào? Và như thế nếu mà anh chị em thích để lệnh truyền của Đấng Phục Sinh là được ạ. Lệnh truyền Đấng Phục Sinh. Thật ra chữ lệnh truyền cũng được, bởi vì chữ lệnh truyền nằm ngay trong bài phúc âm ấy. À, đúng không? Anh chị em thấy chữ truyền không? Đấy, đấy, đây là lệnh truyền ấy. Thành ra khi mà ta nói là đúng đi đi, anh em hãy đi đi thì nói thế cũng đúng, nhưng mà nó không trở thành cái tựa được. Đặc tính của cái giá vậy thôi. Lệnh truyền của Đấng Phục Sinh. Mà lệnh truyền này là lệnh truyền lớn đó. Lệnh truyền này rất lớn. Vâng. Cảm ơn ạ. Vâng, đấy, đơn giản vậy. À, câu hỏi. Rồi, à, nhưng mà câu này hay nhất. Câu này là câu của tôi. Câu này ai không học tiếng Hy Lạp thì không trả lời được. Nhưng mà những người không học tiếng Hy Lạp vẫn mánh ra, vẫn trả lời được này. Trong Matthew, đấy tôi xin anh chị em sửa lại. Trong Matthew chương 28. Trong Matthew chương 28, câu 18 đến 20, có mấy từ tất cả? Có mấy cái chữ tất cả? Anh chị em đọc, anh chị em bổ tuần. Đấy, câu 28, đấy vẫn đoạn văn này. Từ câu 18 đến 20, đấy, có bao nhiêu cái từ tất cả? À, ai mà khôn nó vẫn đoán được, mà không có nó vẫn đoán được. À, không cần học vẫn biết.
Thưa cha, là có hai từ.
Đọc lên, đọc cái chữ lên coi. Thứ nhất là gì?
Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho
như
anh
vậy,
em.
Mọi tức là tất cả phải không nào? Rồi, dạ. Đó, đồng ý rồi đó nha, đồng ý.
Thầy
một
ở
câu
cùng
rồi.
Anh em mọi ngày cho điện từng thế.
Hai chữ rồi. Nè, tôi nhắc cho anh chị em biết nghe, để cho một người tìm cho nó nhanh. Còn hai chữ nữa. Rồi chưa, nhanh lên, trời ơi, nhanh lên. Còn hai chữ nữa, trời ơi, dễ như vậy.
Thưa cha, có thêm một chữ nữa là từ muôn dân à.
Đúng rồi, chữ muôn dần nguyên là... văn nó là mọi dần.
Toàn quyền.
Còn một
dạ?
Chữ nữa, chữ
toàn
gì?
Quyền.
Toàn quyền, tức là mọi quyền đấy. Thành ra tôi mà dịch mà nguyên văn đó, thì anh chị em sẽ phải như thế. Thầy đã được cha ban tất cả quyền. Tất cả quyền, hãy đi rao giảng cho cái gì, hãy đi làm cho tất cả các dân, đúng không? Tất cả các dân thành môn đệ, thầy ở cùng các anh em tất cả mọi ngày. Đấy, rồi cái gì nữa ta? À, cái gì ạ? Thầy ở cùng tuân giữ tất cả mọi điều, bốn chữ tất cả cùng một thứ tiếng anh chị em ạ. Đấy, vậy thôi. Thầy nói có bao nhiêu tất cả, anh chị em phải nói là bốn chữ tất cả. Thầy nói không có cái câu nào mà trong đó Đức Giêsu nói nhiều chữ tất cả như thế và nó bao quát đến mức như vậy. Anh chị em có nhớ, anh thấy chị thấy bốn chữ chưa? Đấy, bốn chữ. Mặc dù ở Việt Nam thì dịch là toàn quyền. Anh chị em, toàn tức là tất cả thì nghe nó đẹp, chứ ai dịch tất cả quyền nghe nó kỳ, thầy nói ta dịch toàn quyền nhưng mà thật ra nó là tất cả. Chữ muôn dân, muôn dân nhưng mà thật ra nó là mọi dân tộc, mọi dân tộc. Đấy rồi, hai chữ mọi dưới thì nó quá rõ rồi. Vâng, thế là xong rồi. À, câu số 5, đọc 28:18. Đọc 28:18 theo bạn, Chúa Giêsu Phục Sinh là ai mà có uy quyền lớn lao như thế? Đấy. Rồi trước phục sinh Đức Giêsu có quyền đến thế chưa? Đọc 28:18 nè. Rồi có ai chị đây đọc đi chứ, chị trả lời được câu này chứ phải không? Rồi 28:18 Đức Giêsu phục sinh là ai mà có
Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Và thưa cha, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.
À, hay. Mà tại sao chị đọc câu đó chị lại nghĩ như vậy này nhé? Đức Thánh nói là chị đọc kỹ lại cái câu này hay lắm, đọc nhanh là bị lộn, đọc lại là chậm chậm này. Đức Giêsu nói nè.
Đức Giêsu đến gần nói với các ông.
Rồi nè,
thầy đã được trao toàn quyền.
Trao toàn quyền tức là tất cả mọi quyền.
Trên trời dưới đất.
Trên trời và dưới đất, Đức Giêsu nắm toàn bộ mọi thứ quyền năng ở trên trời và dưới đất. Câu hỏi. Ai là người nắm mọi quyền năng trên trời dưới đất?
Dạ, Thiên Chúa.
Đúng rồi, đấy. Thành ra chuyện này chị trả lời rất đơn sơ, mà nó đúng là như vậy. Tức là mọi quyền năng trên trời dưới đất là Thiên Chúa nắm, thì ai nắm ở đây? Và chính vì thế nên, à, câu hỏi này dành cho ai nhỉ? Dành, ai từ nãy giờ chưa nói? Chị chưa nói. Chị ơi, chị có để ý cái câu nó có gì đặc biệt không? Cái câu mà thầy đã được trao toàn quyền, đúng không? Trên trời dưới đất, câu hỏi, Đức Giêsu tự mình có quyền ấy hay ai cho quyền đấy vậy?
Thưa Chúa Cha trao quyền.
Dựa vào chữ gì ông đó?
Được trao quyền.
Không,
cao.
Dựa chữ gì? Dựa vào chữ gì?
Được.
Chữ được đó, chứ trời ơi, vậy là khá rồi. Chữ được, passive voice, đấy là thể thụ động, thấy không? Đức Giêsu được trao ạ, đấy. Thế Đức Giêsu mà có tất cả quyền năng ở trên trời dưới là vì Ngài được Cha trao ạ, đấy, được Cha trao. Và khi nào có thể nói được đối với Matthew, khi nào Đức Giêsu được Cha trao? Khi nào?
Thưa Cha, là khi phục sinh.
Chính xác, khi phục sinh ạ. Đối với Matthew có vẻ như vậy. Khi phục sinh, Đức Giêsu một cách rất đặc biệt được Cha trao toàn bộ mọi quyền năng trên trời dưới đất, và vì thế nên chị vừa trả lời chị đúng, một người mà có quyền năng hết cả trên trời nữa, ở cả dưới đất nữa, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền nữa không, và toàn bộ quyền Thiên Chúa Ngài trao cho con của Ngài rồi, đồng ý nhá, uy quyền lớn lao như thế đấy. Như vậy là Ngài rồi, trước phục sinh Đức Giêsu có uy quyền đến thế chưa? Thì các anh chị em theo tôi mới trích mấy câu này thì cho thấy Đức Giêsu cũng có quyền, quyền trừ quỷ, quyền này quyền kia, Ngài có quyền. Mà câu hay nhất ấy, vẫn là câu 11:27. Có ai đọc cho tôi câu 11:27 để coi xem cái câu đó là câu mà quyền mạnh nhất ấy.
11:27, Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Chị đọc câu đó, chỗ nào nói đến cái quyền của Chúa Giêsu đâu?
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.
Chính xác, đấy, anh chị em theo. Lại một lần nữa, chữ mọi sự là chữ quan trọng. Chính Chúa Cha là người có mọi sự, và cũng chính Chúa Cha là người trao mọi sự cho con của Ngài. Tất cả những gì Giêsu có, con của Ngài có, ngôi lời có, ngôi hai có, đều đến từ Cha. Vâng, đấy, thành ra ở đây vậy chị thấy câu đó cũng hay ấy chứ, cũng giống giống như là câu cuối cùng phải không? Nhưng mà câu cuối cùng thì rất là rõ, trao tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Rồi, được rồi, câu số 6. So sánh Matthew chương 10 câu 5-6 với Matthew chương 28 câu 19 có gì khác biệt không? Tại sao lại có sự khác biệt? Vâng, có ai trả lời được không ạ? Có ai đã làm bài này chưa? Vâng. Thì những người chưa trả lời rất nên cho làm việc ạ. Vâng.
Thưa Cha, Matthew 10:5-6 thì Chúa nói là đi về với các con chiên lạc của nhà Israel. Còn trong chương 28 câu 18 câu 19 thì Chúa nói là đến với muôn dân.
Chiên lạc nhà Israel là ai? Ai là chiên lạc ý nhà Israel?
Là những người biệt phái, những người phái siêu
á. Lạy Chúa. Có ai trả lời khác không ạ? Có ai trả lời khác không?
Thưa Cha, con nghĩ là những người dân ngoại đang ở chung xung quanh với dân Do Thái.
Dân ngoại mà gọi là chiên lạc nhà Israel, kỳ quá.
Những người Do Thái mà chưa tin Chúa, Cha.
Dạ thưa Cha, là con nghĩ là những người quanh vùng đó, cụ thể là những người Samaria hoặc là những cái vùng mà vùng phía bắc của đất nước Do Thái.
Thưa Cha, là dân Do Thái.
Do Thái như thế nào?
Thì dân Do Thái là Chúa đã chọn
nhưng mà họ không tin vào Chúa. Có một số không tin.
Cụ thể chiên lạc nhà Israel là ai vậy, theo ý chị?
Con nói là có một số người dân Do Thái, một số người thôi, chứ không phải hoàn toàn. Như Kinh Sư rồi Pa Thi Siêu.
Chiên lạc nhà Israel.
Con nghĩ chiên lạc là những người tội lỗi.
Chính xác. Chiên lạc là những người, thứ nhất là người Do Thái. Chiên lạc của nhà Israel, của nước Israel thì coi như là nhà của nhà Israel, mà họ là lạc. Họ lạc, họ tội lỗi, họ tội lỗi gì thì không cần biết nhiều. Nhưng mà nói chung là những người bê bết. Và Đức Giê-xu như vậy, Đức Giê-xu trong chương 10 đã sai các môn đệ. Anh chị em để ý kỹ coi, đọc lại chương 10 thấy ghê lắm. Nhìn kỹ coi, này, nhìn kỹ nè. Chị đọc lại chương 10 chậm chậm cho mọi người nghe.
Chương 10 câu 5 hả chị?
Câu 5 đến 6, câu 5 này. Đọc chậm nè, coi là Đức Giê-xu dạy các môn đệ đi. Đức Giê-xu sai các môn đệ của mình tới với ai?
Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng.
Chỉ thị rằng nè, rồi.
Anh em đừng đi về phía các dân ngoại.
Đừng đến với dân ngoại, rồi.
Cũng đừng vào thành nào của dân Samari.
Đừng đến với người Samari.
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.
Nên đến với người Do Thái mà bê bối. Xong rồi. Vậy là anh chị em thấy không? Đức Giê-xu hồi đầu là nói với môn đệ đừng có đi truyền giáo cho dân ngoại. Chưa phải là lúc. Đừng đến với người Samari. Người Samari được coi như dân ngoại. Thế đừng có tới với họ. Chưa phải là lúc. Và nên đến với người Do Thái thôi. Cụ thể là người Do Thái bê bối đấy. Và như thế anh chị em mới thấy cái chương 28 Đức Giê-xu đã nói một điều rất mới. Ông đọc lại câu mới.
Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Rồi đủ rồi. Như vậy cái điều mới ở chỗ nào?
Điều mới là muôn dân ạ.
Đấy, tất cả các dân tộc.
Vâng.
Muôn dân là thật ra là tất cả các dân tộc. Chữ muôn thì cũng không hay lắm.
Vâng.
Tất cả mọi dân tộc. Nếu nào trong tất cả mọi dân tộc như thế, theo ý ông có nước Do Thái không? Có.
Có.
Đúng rồi, và có cả những nước gì không Do Thái, những người dân ngoại.
Vâng.
Và Đức Giê-xu bây giờ là sai đến mọi nước, trong đó có cả là cả Do Thái lẫn dân ngoại. Lúc trước nói thôi đừng có đến dân ngoại nghe, đến Do Thái thôi. Có bây giờ không, đến mọi nước. Để anh chị em thấy cái khác biệt rất lớn nha. Mà chỉ khi phục sinh ấy, Ngài mới nói như thế đấy. Yeah. Rồi như vậy anh chị em thấy những điều dễ thương lắm. Tại sao cái sự khác biệt đó là khó? Đấy thì anh chị em thấy trước đây đấy, thì cái việc là anh chị em có nhớ chuyện Đức Giê-xu có một bà có cô con gái bị đau, bà ấy là dân ngoại, cứ lẽo đẽo theo Đức Giê-xu để mà xin Chúa chữa cho con gái của bà ấy. Và Đức Giê-xu thì cứ khăng khăng không chữa. Đức Giê-xu nói tôi đâu có được sai đến với mấy người dân ngoại đâu đấy. Và nhưng mà cuối cùng thì bà ấy năn nỉ quá và Đức Giê-xu cũng siêu lòng. Nhưng mà có vẻ như Đức Giê-xu muốn là cái việc mà trong thời gian mình sống là nhắm đến người Do Thái hơn là dân ngoại, rộng quá ngày chưa đi ra được. Câu số số 7 anh chị em ơi, cố lên. Câu số 7 đấy này, câu này thì dễ lắm. Lệnh truyền đấy, lúc nãy ông đã tìm được cái chữ lệnh truyền là hay lắm. Cái bài phúc âm này còn được gọi là lệnh truyền của Đấng Phục Sinh là rất hay. Lệnh truyền của Chúa Giê-xu là làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Ngài. Đấy, câu này dài lắm. Là làm cho mọi dân tộc, đây tôi dịch chữ mọi, anh chị em thấy không nào? Chúng ta, Chúa muốn chúng ta thực hiện. À, câu này hay. Thế anh chị em này, ở những người là thông minh lắm mới trả lời được câu hỏi này. Anh chị em đọc cái câu 19-20 coi rồi mới trả lời được. Không đọc kỹ là không trả lời được đâu. Câu cho hỏi này, Đức Giê-xu nói, này, hãy đi nhá, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Làm cho người ta thành môn đệ bằng cách nào? Chữ quan trọng, lẽ ra phải in đậm lên đó. Bằng cách nào? Có ai trả lời được không?
Theo con thì bằng cách là sống chứng nhân.
Dạ thưa cha, là Chúa bảo chúng ta các môn đệ thực hiện cái lệnh truyền đó bằng cách là làm phép rửa cho họ.
Rồi đúng rồi, được 50% rồi đó.
Dạ,
và cái gì nữa?
Để Chúa cùng.
Và cái gì?
Để Chúa cùng làm với
không, cùng không nhìn vào đó, nhìn vào đó
dạy bảo cho họ mọi điều.
và cái gì nhìn vào đó là ra rồi, đặt 50% rồi, cố lên.
Trời dạ, và dạy bảo cho họ.
Đúng rồi, dạy bảo xong rồi đấy, đấy xong rồi. Nếu chúng ta dứt khoát, vâng, nếu anh chị em nhìn lại này, cái câu này tiếng Hy Lạp á, người ta đâu có dịch kỹ như vậy này nha, tôi xin dịch kỹ nha anh chị em này. Vậy anh em hãy đi, đi thật ra cũng là chữ phụ đi. Chữ Đức Giáo Hoàng của mình hiện nay mê chữ đi lắm á, rất mê chữ đi. Hãy đi, đi ra, đi rồi đi này. Câu chính nè, làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Anh chị em hỏi, làm cho người ta thành môn đệ Chúa bằng cách nào? Có hai bằng cách. Bằng cách thứ nhất là lẽ ra phải dịch như thế, đúng thứ Hy Lạp phải dịch thêm, nhưng mà thấy nặng nề quá, không ai dịch. Bằng cách làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và bằng cách dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đọc tiếng Hy Lạp thì ra, nhưng mà tiếng Việt Nam là đâu có dịch chữ bằng cách đâu, tại vì sợ nặng nề quá, dịch như thế nghe thô quá nên bỏ đi. Nhưng mà hai chữ là chữ bằng cách anh chị em đấy. Thành ra anh chị em hỏi, bằng cách nào làm cho người ta thành môn đệ? Thưa, làm phép rửa cho người ta nhân danh Ba Ngôi. Và ở đây có một cái chuyện ngộ lắm, là dạy người ta giữ. Dạy người ta giữ. Giữ cái gì? Giữ cái điều mà Thầy biểu anh em giữ đó. Thầy nói anh em sao anh em nhớ nói lại cho người ta y vậy nghe, đừng nói khác. Đấy. Thế thì ở đây rõ ràng là có một cái sự chuyển lại những cái gì mà mình đã nhận được từ Chúa. Đấy, Chúa dạy ta thực hiện lệnh truyền này bằng cách nào rồi. Câu số 8 anh chị em. Câu số 8. Thế thì Phúc Âm Thánh Matthew có nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Đấy, rồi tôi mới nói với anh chị em thế này, đọc coi. Rồi ba ngôi này có tương quan với nhau không? Ba ngôi có tương quan với chúng ta không? Đấy, đấy tôi cho các anh chị em một loạt những câu hỏi này. Thì anh ai đã làm bài này xin đã trả lời cho tôi là thứ nhất là có nói không? Đấy, anh chị bảo có quá rồi chứ. Rồi ba ngôi tương quan với nhau chỗ nào thì đọc cho tôi những cái câu nói về tương quan với nhau, hay là tương quan với chúng ta chỗ nào thì đọc. Đấy thôi, có ai sẵn sàng chưa?
Dạ thưa cha, là ba ngôi có liên quan với nhau ở Matthew chương số 3 câu 16.
Đọc lên luôn cái này.
Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Đó là hình ảnh Thiên Chúa đôi,
Nếu đọc thêm một tí nữa thì hay hơn, đọc thêm một câu nữa thì sẽ hay hơn nữa đấy. Thì nó sẽ ra thêm một ngôi nữa đấy. Có hiểu không? Này nó mới có hai ngôi à. Nếu đọc thêm chút xíu là ra một ngôi nữa. Đó, thấy chưa? Đấy đấy. Đó, anh chị em tự coi mới hai ngôi rồi nghe. Thần khí Thiên Chúa ngự trên Đức Giêsu dưới dạng chim bồ câu. Rồi, giờ sao nữa nè?
Và có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người.
Ai nói đó, ai nói vậy?
Là Chúa Cha.
Đấy, như vậy là trong, tôi đã nhắc anh chị em rồi, lúc rửa tội thì có cả Cha, Con và Thánh Thần. Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục trả lời.
Ở câu Matthew chương 5 câu 48, hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện, là hình ảnh của Chúa Cha với chúng ta.
Đúng rồi, tương quan giữa Chúa Cha chúng ta phải bắt chước Chúa Cha, chứ không phải chỉ là bắt chước thánh này thánh khác đâu, bắt chước chính Thiên Chúa. Tiếp tục.
Matthew chương 10 câu 20, thần khí của Cha anh em nói trong anh em.
Đây, câu hỏi lập tức nè, thần khí của Cha anh em nói trong anh em, mấy ngôi?
Mối tương quan giữa
giữa ai?
Giữa Chúa Cha anh em.
Thần khí của Cha là mấy ngôi?
Chúa Thánh Thần và Chúa Cha.
Thánh Thần và Chúa Cha với ai?
Là với chúng ta.
Với chúng ta đấy. Như vậy là Chúa Cha cho chúng ta Thánh Thần của Chúa Cha để giúp chúng ta trong những lúc chúng ta gặp khó khăn. Rồi tiếp tục ở đấy rồi.
Matthew chương 11 câu 25 và câu 20 tới câu 27. Và lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Câu hỏi vậy là Cha giúp gì cho chúng ta? Cha giúp gì cho chúng ta? Đọc đến đó thì thấy Cha giúp cái gì?
Cha Mặc Khải.
Cha Mặc Khải, đấy. Cha Mặc Khải cho chúng ta, cha vén mở cho chúng ta về chính Thiên Chúa. Vâng, thế còn tiếp tục được nữa không ạ? Rồi.
À, Matthew chương 12 câu 40.
Vâng, vâng, vẫn tiếp tục câu đó. 25 đến 27 mà lúc nãy mình đọc đâu chưa hết mà.
À, cha tôi đã ra phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Tôi đố anh chị em, tôi đố mọi người biết đó, dựa trên câu đó, câu hỏi có mấy nhân vật?
Ba.
Mấy là ba? Ba là ai nè?
Là Chúa Cha, Chúa Con và chúng ta.
Chính xác, ba chứ không phải hai ạ. Đấy, không ai biết cha trừ ra con, rồi không ai biết con trừ cha, và những kẻ cha mà cha muốn tỏ lộ. Như vậy hóa ra là chẳng những là có chúng ta ở đó, đó, trong cái câu đó có nói đến chúng ta đó. Và chúng ta có thể biết cha nhờ con, chúng ta biết con nhờ cha, cha đưa chúng ta đến với con đưa chúng ta đến với cha, và chúng ta biết. Vâng, rồi 12:28.
12 chương 12 câu 28 và câu 32. Dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.
Dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Mấy nhân vật?
Hai.
Mấy nhân vật cả thảy?
Hai à?
Ba. Ai dựa vào? Là anh em dựa vào chứ ai dựa vào? Anh em dựa vào thần khí của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha. Vậy là ba nhân vật, đúng không nào? Chúng ta là có liên hệ với thần khí này của Thiên Chúa. Rồi tiếp tục 12:28. 32.
Ai phạm đến thần khí?
Đúng rồi.
Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha.
Như vậy người ta có thể phạm đến thánh thần đó. Vâng. Rồi cố lên 16:27 á.
Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người.
Con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người. Con người ngự đến trong vinh quang của cha là hai ngôi rồi đó. À, rồi cùng với các thiên thần của người.
Đúng. Ba.
Không, à, thiên thần không phải là ngôi à? Ôi lạy Chúa, thiên thần không phải là thánh thần à? Lộn, cái này học đến lớp này mà lộn đấy là chết. Tức là thánh thần với thiên thần là hai điều khác nhau. Hỏi các thiên thần do ai dựng nên? Thưa, do Thiên Chúa dựng nên. Thiên thần chỉ có hơn chúng ta thôi, chứ không phải là Thiên Chúa. Vâng, thế được rồi. Thế còn cái câu cuối cùng đi ạ. Đó là 24:36, câu cuối cùng rồi.
Không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Đấy, tức là về ngày tận thế. Ngày tận thế thì không ai biết, và chỉ có một mình Chúa Cha biết, cả Chúa Con cũng không biết. Vâng, như anh chị em thấy không? Thành ra ở đây ấy, tôi đang hỏi câu anh chị em là câu đầu tiên này, hỏi phu âm Matthew có nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Thì anh chị bảo có chứ, có. Ba ngôi có tương quan với nhau, có chứ. Thánh Thần của Chúa, của Chúa Cha nữa. Rồi có tương quan với chúng ta không? Có chứ. Đấy, thế thành ra như thế. Vì tại sao tôi hỏi câu này? Vì như thế đi với cái câu mà Đức Giêsu dặn dò các môn đệ của mình, anh em hãy đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mà trong nguyên cuốn phúc âm cũng nói nhiều rồi, giờ nói một lần là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ủa sao chị giơ tay gì vậy ta? Giơ tay rồi. Câu kế tiếp là chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhân danh nghĩa là gì?
Chúa Cha nhân danh nghĩa là chính Chúa đang làm việc đó. Tuy rằng mình làm nhưng mà là chính Chúa đang làm.
Chúa nhân danh làm việc gì? Nhân danh Chúa là chính Chúa làm, không hay hay cả. Vâng. Rồi có ai trả lời được không ạ? Đây rồi. Vâng.
Cha là nhân danh là tuyên xưng, hoặc là gọi tên cái đấng mà mình tuyên xưng.
Tuyên xưng. À, anh chị em có biết là đối với người Do Thái tên là người không ạ? Danh tức là tên ấy thôi, chứ không phải gì khủng khiếp. Anh chị em mình cứ sợ tên ấy. Và đối với người Do Thái tên là người, mà dường như Việt Nam cũng vậy hay sao ấy, đúng không?
anh có nhớ nó ở chỗ tên cúng cơm không? Đấy, tức là cái chỗ mà cúng người chết ấy là phải viết tên cúng cơm á. Cái gì ạ? Danh là tên ấy, danh là tên ấy, không bây giờ đừng có chìa khoa cả. Tức là tên thôi chứ là tên. Và đấy là tên, đấy thành ra khi tôi cúng tôi đọc tên người đấy phải đọc cúng lúc mà đọc cái bài mà dỗ phải đọc đúng tên anh đấy. Đích danh đấy, tên. Vậy danh có nghĩa là tên, nhân danh ở đây ấy, là
vâng.
Mà anh chị em biết tôi vừa nói tên là người đấy, đối với người Do Thái tên là người. Chính vì thế nên nếu mình lấy tên Chúa ra mình nói linh tinh, gọi là kêu tên Chúa vô cớ đấy, hay là kêu tên Chúa một cách bất lịch sự đấy, thì là phạm tội, bởi vì tên là người đấy. Và như thế khi tôi làm một cái việc gì nhân danh ai, tức là nhân danh, thay vì nói nhân danh là nhân danh tên, thì thật ra chính là, tức là nhân danh thì giờ tôi nói liền kiểu nói vòng vo cho anh chị em rồi sao tôi nghe cha nói mệt quá à. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thần, có nghĩa là tôi hiệp thông với các đấng ấy, tôi có tình nghĩa với đấng ấy, hiểu nào đấy, và tôi có tương quan với đấng ấy, tôi hiệp thông với đấng ấy đấy, và tôi gần với những đấng ấy. Tôi làm một việc gì mà lúc nãy chị hơi nói đúng đấy, tức là khi tôi làm một việc gì nhân danh Chúa, có nghĩa là tôi làm việc đó không phải chọi với Chúa, mà tôi đang là cái người bạn của Chúa, tôi đang là người quen với Chúa, tôi đang là người nói chữ này cho xưa xưa một chút, được nghĩa với Chúa đấy. Chứ không phải tôi làm trong tư cách là người chọi đấy, như vậy chị em theo. Thành ra nhân tôi làm việc gì mà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì tôi như chị này, chị lại nói là nhân danh Cha là chính là tôi làm trong quyền năng người đó cũng được lắm ấy, trong cái quyền năng của người đấy, trong cái sức mạnh của người đó, và nhất là trong cái tương quan tốt với các vị ấy, nhân danh Cha và Thánh Thần. Tức là khi tôi làm việc như thế là tôi với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là chúng tôi hòa hảo với nhau, có một sự hòa hảo với nhau, chứ không phải là chọi, không chọi không được, chọi thì không phải là nhân danh được. Rồi thế xong rồi câu cuối cùng anh chị em ơi, Đức Giêsu à, tôi đọc câu này tôi hỏi đùa nha, tôi hỏi bất cứ người nào nha. Đây, nghe câu cuối cùng này, câu cuối cùng cực đẹp của tin mừng Matthew này: và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Câu hỏi: chỗ nào nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội, chỗ nào nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội, chỗ nào có ai trả lời được không? Ủa cho dễ vậy, không trả lời được trả lời quá dễ. Chỗ nào là nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội, chỗ nào, trời ơi, chỗ nào mà Đức Giêsu bảo đến đây tôi ở lại với giáo hội này, chỗ nào ạ? Cái chữ gì trong cái câu đấy? Chữ gì ạ? Chữ gì mà nó tượng trưng là giáo hội ạ? Chữ gì? Trời dễ rồi. Chữ gì? Anh em như thế. Trời ơi, anh em. Đấy. Đấy, anh chị em hiểu không? Bây giờ là hiện nay là có 11 chú ấy. Đấy, 11 ông tông đồ. Đấy, đại diện giáo hội. Chứ không nói là chú ở riêng với một người. Anh chị em thấy này là số nhiều đấy. Này là số nhiều đấy. Chú ở anh em. Thầy ở với anh em. Anh em này 11 người theo thầy. Thầy mất hết một anh đấy, mà đấy thì thầy ở với anh em, và ở với anh em tất cả mọi ngày từ bây giờ đến tận thế, ngày nào thầy cũng ở, thầy liên tục ở với anh em. Thánh Marco còn nói mạnh hơn nữa, thầy liên tục làm việc với anh em đấy. Vâng, thế thì anh chị em thấy thành ra Đức Giêsu ở đây là ở với giáo hội. Và lúc nãy nếu ai có trí nhớ thì mới thấy rằng trong phu Matthew, câu hỏi của tôi nghe ngộ nghĩnh lắm: Chúa Cha, Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta không? Có ai mà nhớ trí nhớ tốt mới nhớ hết lúc nãy cô Uyên này, cô ấy đọc bao nhiêu thứ thì có ai nhớ? Có ai nhớ một cái câu nào mà Chúa Thánh Thần ở với chúng ta lúc nào? À đấy, lúc nãy nói rồi. Có ai nhớ không?
Câu 10-20: thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần ký của Cha anh em nói trong anh em.
Hay lắm, câu này rất được, trả lời đúng. Thánh Thần ở với chúng ta khi chúng ta gặp những sự bách hại, khốn khó. Chúng ta lúng túng vì không biết là trả lời làm sao ta. Chúa Thánh Thần nói: khỏi, để tôi lo. Mấy anh không phải lo, mấy anh chỉ cần cố gắng trung tín thôi. Còn cái chuyện trả lời, để cái chuyện đó là của tôi, không phải chuyện của các anh. Anh hiểu em theo nào? Rồi có ai trả lời cho tôi câu rằng là Chúa Cha cũng ở với chúng ta không?
Đấy, ở đây nói là Giê-xu nói là tôi ở nè. Còn cái câu nào anh chị bảo, ủa cái cầu này có Chúa Cha nè.
Theo con nghĩ thì là khi nào Chúa Thần ở với mình là có cả ba ngôi luôn.
Hỏi có cái câu nào không, có ai tìm được câu nào không? Đấy, cái câu nào không chứ. Lúc nãy có thấy câu rồi đó. Anh chị em thử coi cái câu 11, 25, 27 coi có đúng cái câu đó là cũng nói đến cho chúng ta biết là Chúa Cha ở với chúng ta không. 11, 25, 27 có đồng ý không nào? Tôi thấy là đấy. Đấy, như vậy là Chúa Cha ở với chúng ta. Bởi chúng ta làm cái gì? Chúa Cha làm việc gì? Lúc nãy nói rồi, làm việc gì? Mặc khải. Mặc khải, đấy. À, nhưng mà anh chị em ơi, đấy, như vậy Chúa Cha mặc khải. Anh chị em mà coi cái câu đuôi của cái câu 27 là tuyệt vời. Này câu này, cái câu đuôi này, đuôi cuối 27 này nha. Không, như vậy không có. Không có, đấy. À, thật ra đó, anh chị em biết tôi cũng muốn thêm một câu vào câu của Đức Giê-xu mà tôi tin rằng tôi thêm như thế là không dở đâu. Nè, anh chị em tôi đọc câu 27 rồi nghe tôi thêm nè. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Đồng ý. Không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha và những người được Cha mặc khải. Đồng ý. Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và cái kẻ mà người con mặc khải. Anh chị em thấy tôi thêm vậy, anh chị em thấy nó có nguy hiểm gì, có xa lạc đạo không? Có đâu lạc đạo gì nha. Cha tôi cha phó không ai biết người con trừ Cha, chỉ nhiên chỉ có mình Cha biết, là chị bố vậy, có mình Cha biết không, và những người Cha mặc khải. Thì vừa chết rồi nè. Với nói là cha ơi, là câu 26 nè. Cha ơi con cảm ơn cha vì cha không cho mấy người thông thái biết chứ. Là cha mặc khải cho mấy người nhỏ. Đó là cha mặc khải. Cha mặc khải. Thế là tôi có thêm vô, anh chị em thấy không có hề sai tí nào đấy. Mà anh chị em nào mà còn đức tin mà yếu nên là Matthew 16. Tôi nói dài dữ vậy ta. Matthew 16 anh chị em thấy Chúa Cha có mặc khải. Và Đức Giê-xu nói Chúa Cha mặc khải một cách rất rõ cho ai? Cho Simon Phêrô. Thôi nếu là kết thúc bằng cái câu này á, tôi không dám nói thêm, lợi dụng anh chị em quá. Này nha, rồi Matthew chương 16 nè. Nhớ chương 16. Không, chương 16 câu 17. À, chị giỏi ghê ta. Rồi.
Đức Giê-xu nói với ông: Này ông Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời.
Xong rồi đó, thấy chưa? Thấy không? Đấy, thành ra không ai biết con trừ ra Cha và những người Cha muốn mặc khải, trong đó có Thầy Phêrô của chúng rồi ạ. Đấy, và có cả những người bé mọn, là những người ngồi trong lớp này toàn những người bé mọn cả. Xong rồi. Anh chị em có thích cái bài vừa rồi không? Bài vừa rồi là hay lắm ấy, ngộ nghĩnh lắm ấy, dễ thương lắm. Và tôi phải cảm ơn anh chị em, vì nếu không nhờ anh chị em thì tôi không thể hiểu rõ bài phúc âm được. Tôi nói hành thật, anh chị em có chê tôi thì tôi chịu. Tức là nếu tự tôi thì tôi không ra, bởi vì khi tôi đọ được câu hỏi như này là nó phải ra nhiều thứ lắm ạ. Bởi vì và tôi đã đụng được rất nhiều vấn đề và anh hả, đấy thôi, đấy.
Tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mới ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong